This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi thứ sáu buổi sáng cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những chuyện lưu thông trên đường cũng như là an ninh trật tự cần sự hỏi đáp và trả lời của anh Michael Bùi, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1160. Một lần nữa Michael sẽ với quý vị với chương trình hỏi đáp những vấn đề mà anh Dũng Nghiêm đã nêu lên. Quý vị có những câu hỏi thì cứ đặt ra cho Michael, nếu mà Michael không biết Michael sẽ tìm cái câu trả lời cho quý vị khán giả.
Anh Michael Bùi ăn Tết có vui không?
Dạ Tết cũng vậy thôi, cũng bánh chưng, cũng này nọ thôi, cũng là một cái Tết năm nào thì cũng như năm đó, nhưng mà nó cũng có một cái chút nhớ nhà vậy thôi, nhưng mà một cái Tết cũng không có gì là bát hết anh. Thời tiết cũng rất là tốt.
Vâng, ngay từ đầu chương trình thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc anh có một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Thưa anh thì trong thời gian qua vừa rồi thì tại Dallas, Fort Worth có những sự kiện gì đặc biệt anh chú ý không anh?
Có một cái sự kiện thì nó xảy ra, bây giờ nó xảy ra rất là nhiều. Chính Michael cũng có một cái cuộc điều tra của một cái vụ đó. Cái này xảy ra cho những người mà, tại vì bây giờ mình cũng ít đi taxi, bây giờ mình gọi là Uber hay là Lyft. Những cái trường hợp đó bây giờ nó xảy ra rất là nhiều là sao? Là ví dụ những cái nơi mà mình, ví dụ mình đi tiệc hay là đi club này đó, khoảng 2 giờ sáng này nọ đó, thì thường mình hay đi kêu, mình hay kêu Uber để mình đi về nhà đó. Thì quý vị, nếu mà quý vị order một cái Uber hay là một cái Lyft đó, quý vị make sure là phải chắc chắn là cái người đó làm là cái xe đó là mình order. Tại vì thường mình order cái Uber đó thì thường nó có cái tên của cái người lái xe và cái bảng số xe hay là cái xe của cái Uber nó tới, quý vị phải make sure. Thì thường á, nó sự việc này xảy ra cách đây một tuần, thì có một người cũng đi như là rồi cái xe nó trả tới, nó chứ you call for Uber, có nghĩa là anh gọi Uber phải không? Cái mình cứ sẵn sàng cho mình lên xe. Mình lên xe thì lúc mình chạy lên xe thì trong xe đã có người rồi, nó sẽ chở mình đi một cái tới một cái chỗ khác, một là nó cướp mình, hai là nó bắt mình đưa thẻ điện thoại, rồi từ trong cái điện thoại đó rồi nó những cái app mà mình gửi tiền qua cái cash app ấy. Thì cái này nó xảy ra rất là nhiều ở thành phố Dallas. Bởi vậy đó, khi mà mình xe mà nó trả tới mà nó hỏi mình có phải gọi Uber không á, mình make sure là mình hỏi cái người tài xế đó, tôi tên gì, anh nhận được cái order tôi tên là gì. Nếu mà cái người đó mà không trả lời được á, có nghĩa là cái này là một cái giả, thì quý vị nên để ý những cái trường hợp đó. Mình phải chắc chắn là cái xe đó có phải, đừng có nghĩ là cái xe đó nó trả tới rồi mình nhảy lên xe. Mình phải coi cái chắc chắn có phải là cái xe đó là cái Uber của mình hay là cái Lyft mình order không. và mình phải hỏi lại cái người đó coi có biết tên tuổi của mình là gì không. Nếu mà người ta mà là cái người Uber thành công, người ta sẽ cho mình biết là cái tên mình là gì.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. Và ngược lại đi, theo Dũng Nghiêm cũng được biết á, đúng như anh Michael Bùi có nói, trường hợp này hiện nay đang xảy ra rất nhiều. Và Dũng Nghiêm cũng được biết là rất nhiều quý đồng hương Việt Nam mình nhiều khi kiếm thêm công việc ngoài giờ, đó là làm công việc chạy Uber đó, thì quý vị cũng cẩn thận, cũng có thể quý vị là người lái xe, là người lái Uber cũng bị những hành khách gọi xe rồi sau đó lên xe sẽ chấn lột quý vị theo cái cách mà như anh Michael Gùi mà muốn chia sẻ với quý vị nha. Và một lần nữa, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì có một bản tin cách đây cũng mấy ngày cho biết là tiểu bang Virginia đã tuyển dụng những người mà trong cái chương trình DACA mà làm cảnh sát. Tức là cái chương trình DACA này trước đây dưới thời tổng thống Obama đó, thì những cái trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi theo cha mẹ không có giấy tờ vào Mỹ bất hợp pháp và với điều kiện là sống ở Mỹ liên tục từ năm 2007 đến nay, thì có một câu hỏi rằng họ tuyển dụng những người này làm cảnh sát, những người này lại chưa có là công dân Mỹ, thì rất nhiều người phản đối, tại vì họ nói rằng những người phản đối họ nói rằng nhân viên công lực mà không có quốc tịch lại đi bắt giữ những công dân Mỹ có quốc tịch, thì liệu điều này có đúng không, theo ý kiến của anh như thế nào anh?
Cái đó là tùy mỗi tiểu bang, nhưng tiểu bang Texas á, là muốn trở thành một người nhân viên peace officer, nhân viên công lực á, thì cái người bắt buộc cái người đó phải có bằng high school, phải có bao nhiêu giờ đại học, và cái quan trọng nhất là phải có quốc tịch Mỹ nha. Nếu mà đi lính á, ở đây á, đi lính á, thì là khác, đi lính là chỉ cần cái người đó chỉ cần có cái thẻ xanh thôi, cái green card thôi là cũng được đi lính rồi. Thì hai cái trường hợp nó khác nhau, đi lính thì không cần, mà đi bắt buộc đi cảnh sát á, trong tiểu bang Texas thì bắt buộc phải có cái bằng quốc tịch. Michael không có biết là những cái tiểu bang khác nó như thế nào, nhưng mà với cái nếu mà những người mà thuộc trong cái DACA đó thì phải tùy theo tiểu bang những người đó. Nếu mà những người đó người ta có cái thẻ xanh và người ta có đăng ký để lấy một cái lấy cái quốc tịch á, thì người ta vẫn đi cảnh sát như thường. Còn cái vấn đề mà mình không phải là quốc tịch mà mình là chỉ là thẻ xanh mà đi bắt những người mà có quốc tịch, thì cái đó Michael nó thấy cũng không có gì mà phải đáng lo. Tại vì mình có thẻ xanh cũng nhiều khi có nhiều người người ta chỉ là muốn có thẻ xanh thôi, người ta không muốn vô quốc tịch. Thì cái job này thì nó cũng đúng, mình cảnh sát là mình dùng luật, không cần bắt buộc, Michael nghĩ không cần bắt buộc mình phải có quốc tịch. Tại vì mình đi lính mà cũng đâu có cần phải có quốc tịch, mình cũng đi lính, mình cũng phục vụ cho đất nước. Thì Michael nghĩ cái luật mà bắt buộc mình phải có quốc tịch để làm cảnh sát thì nó cũng nhiều người, có nhiều người người ta rất là công dân tốt, không muốn cho quốc tịch thôi, cái đó cũng không có thể nào mà cản trở cái sự mong muốn hay sự muốn đi làm một người nhân viên công lực.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Có một bản tin mà nổi trội cách đây một vài ngày thì chắc anh Michael Bùi cũng có nghe qua, đó là cái buổi diễn hành ăn mừng chiến thắng của cái đội KC Chiefs trong cái Super Bowl vừa cuối tuần rồi đó, tại thành phố Kansas City ở tiểu bang Missouri đó, một vụ nổ súng thì điều đáng buồn là đã xảy ra làm cho một người thiệt mạng và 21 người bị thương vào cái ngày thứ tư vừa rồi, 24 tháng 12 là ngày lễ tình nhân đó. Thì mặc dù chưa có biết nguyên nhân của cái thủ phạm mà đã bị bắt rồi là có 3 nghi can đó, thì nhưng mà qua cái bản tin này thì anh Bùi có thể hướng dẫn cho mọi người nếu mà những cái trường hợp xảy ra như thế này thì mọi người phải làm gì anh?
Những cái trường hợp như thế này thì mình cũng biết. Mình không biết, là thứ nhất là mình không biết là cái tiếng súng, tại vì tiếng súng nó nổ ở đây rồi nó vang qua chỗ khác, mình không biết là tiếng súng nó trầm trầm. Nhưng mà khi mà mình nghe tiếng súng nổ á, cách tốt nhất á là mình nằm xuống nha, mình không có nên chạy, tại vì những người mà chạy đó, mình chạy, bây giờ anh chạy lên chạy lên phía nào, tại vì anh không biết tiếng súng nổ như thế nào, và anh chạy không biết là bao nhiêu người có bao nhiêu người bắn, một người bắn thì mình không nói gì, mà bây giờ hai ba người bắn biết chạy chỗ nào. Cách tốt nhất của Michael á là mình nên nằm xuống, thì anh cũng giống như mình đi coi phim gì đó, thì mình coi phim nữa, những cái phim mà chiến tranh này á, lính người ta nằm xuống và từ từ người ta để quan sát và bắt đầu người ta mới tiến lên, thì mình cũng vậy thôi, mình nằm xuống để mình quan sát, mình coi kỹ coi cái tiếng súng nó từ đâu tới, cái âm thanh nó vang dội có phải là tiếng cái âm thanh vang dội hay là cái tiếng súng từ đó, mình coi cái ngã nào để mình có thể, cách tốt nhất ấy, là mình nên kiếm những cái chỗ mà trú ẩn để mình ấy, mình phải nằm xuống để mình coi, mình quan sát, chứ đừng có thấy người ta chạy rồi mình chạy theo. Tại vì mình chạy theo mình không biết, mà những cái đường đạn á, nó even là nó không có nhắm tới mình, nhưng mà đạn là nó đâu có mắc đâu, những người mà bắn người ta chỉ bắn là xả tràn như vậy, thì nó cái cơ hội mình nó bị trúng đạn nó cao hơn là mình nằm xuống. Thì cũng Michael nên khuyên á, nếu mà cái những cái, tại vì thời buổi này thì những cái chỗ mà tụ tập này nọ, một hai người, ví dụ một hai nhóm, nó cãi qua cãi lại rồi bên này bắn bên kia, rồi mình đứng chính giữa là mình bị thương, chứ không phải là một cái nhóm khủng bố nào rồi đến rồi. Tại vì thường thường khủng bố thì nó cũng ít bây giờ mà nó xả súng như vậy, khủng bố thì nếu thường thường những cái đám đông nhẹ thường thường nó hay đặt bom này nọ đó. Thì cách tốt nhất của Michael khuyên đó, khi mà quý vị mà gặp những cái trường hợp như thế này thì mình nên nằm xuống để mình quan sát coi nó cho nó kỹ, rồi lúc đó mình mới kiếm đường để mình tẩu thoát, hay là mình kiếm một cái chỗ nào để mình núp, chứ đừng có nên chạy toán loạn như vậy. Thứ nhất là mình có thể nếu mà mình đi chung gia đình, mình có thể bị mất là liên lạc với lại những người thân chơi của anh mình. Cách tốt nhất là mình nên nằm xuống, và cái này mình cũng nên nói rõ cho những con cái hay là trong bạn bè hay là trong gia đình mình biết là những trường hợp như thế này thì nên nằm xuống, cái đó là chắc chắn nhất. Và khi mà nằm xuống thì bắt đầu có thể là gọi 911, và nhiều khi những cái vụ như vậy đó mình gọi 911 nhiều khi cũng được, tại vì với cái số lượng như vậy mà 911 á, nó sẽ không có thể nào mà nó làm, mình làm như vậy, mình gọi như vậy mình sẽ làm cản trở những cái đường dây 911, thì mình coi thấy gì cũng thế nào cũng có người gọi 911. Và khi mà mình gọi 911 mình nói là mình 911 nói là mình đợi để nó trả lời, là mình biết là cái đường dây nó rất là bận, có nghĩa là những người khác gọi thì mình không nên gọi, và mình nên làm những cái gì, nên gọi cho gia đình mình biết mình đang ở đâu, mình ok như thế nào, để những người gia đình mình không có nhảy, không có chạy tới những cái chỗ đó để kiếm mình, và đâm ra mấy những người gia đình mình có thể mang hại cho bản thân.
À, vâng, mà nếu mà như có một người nào đó họ đã trong cái khu vực đó gần với cái thủ phạm đó mà họ có súng, thì họ có được quyền chống lại và bắn cái người đó không anh, trong trường hợp
là được chứ, nếu mà cái tính mạng của những người xung quanh mình hay là tính mạng của mình đang bị nguy hiểm đó, thì mình có quyền mình chống lại những cái gì mà người ta dùng cái vũ lực tới mình, và mình cũng dùng cái vũ lực cá thôi để giúp những người xung quanh mình, thì tùy theo, nhưng không phải là mình có súng trong người mình phải coi, tại vì lúc đó là rất là cái biển người, rất là nhiều người, mình cái trình độ của mình như thế nào, mình có chắc chắn hay không. Thứ nhất là mình rút súng ra để mình bảo vệ mình, ví dụ cái thủ phạm nó có thể tới mình để nó chạy tới mình hay là nó, thì mình có quyền nhưng mà cũng phải nên cân nhắc kỹ càng, tại vì những người xung quanh mình á, súng đạn nó không có mắc, bởi vì mình phải chắc chắn là mình có bắn được cái người đó không, hay là mình gây thiệt hại cho những người xung quanh mình.
Vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Nếu quý vị nào có những câu hỏi cần sự giải đáp và trả lời của anh Michael Bùi thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Có một bản tin cho biết rằng cơ quan di trú và bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ, tức là ICE, đã cho biết sắp tới họ sẽ thả rong di dân bất hợp pháp bị bắt vì không có đủ kinh phí, tức là họ thiếu kinh phí khoảng 700 triệu Mỹ Kim, mà trong số này đa số là tội phạm không phải bị bắt trong nước Mỹ mà bị bắt tại biên giới Mexico. Và Texas là một trong ba tiểu bang có khả năng bị ảnh hưởng bởi cái số di dân thả rong này, đó là Texas, Arizona và California. Thì với cái tình hình như thế này thì sắp tới tội phạm sẽ tràn lan và đi lung tung trong tiểu bang mình và khắp nơi như vậy. Thì anh có ý kiến rằng sắp mọi người nên làm những cái gì để mà tránh những cái gì rắc rối hoặc là những cái không hay có thể xảy ra với cái tội phạm mà di dân này, thưa anh?
Vâng, cái này cũng là một cái vấn đề rất là đau đầu cho tiểu bang Texas và những thành phố lớn như là Dallas, Houston hay là San Antonio. Quý vị cũng biết là thì những cái người đó người ta không có vét, có nghĩa là phía bên bên người ta không có điều tra kỹ càng những cái người này và thả những cái người này ra rồi hẹn một ngày đó. Dĩ nhiên là thả ra nước Mỹ thì không, những người đó sẽ không bao giờ quay lại để hầu tòa hết. Thì cái vấn đề này á, nó chưa, bây giờ thì nó chưa có gì mình thấy, nó cũng là đang thịnh hành. Thì mình, tại vì sau này nó sẽ vô rồi nó sẽ lập ra những cái băng đảng, những cái nhóm này nọ, và khi mà nó có một cái trụ sở này nọ, nó như là một cái shell gì đó, thì lúc đó mới là nguy hiểm. Thì bây giờ nó ra, bây giờ nó sẽ đi, nó gọi là, có nghĩa là recruit, có nghĩa là nó sẽ gia nhập, đăng kêu những mấy em mà mới lớn ở trong những cái thành phố lớn này gia nhập những cái băng đảng, và nó hứa hẹn tiền bạc hay là gì ke này nọ đó. Thì cái vấn đề này nó rất là đang chiều lan, đang hướng lên, thì mình cũng nên cẩn thận. Nhà quý vị không có nên mà không có để không quá, đừng có nghĩ là mình ở cái khu đó mình chưa bao giờ bị ai đột nhập, nó không có xảy ra, nhưng mà nó cũng có nghĩa là nó sẽ không xảy ra nha. Quý vị cũng nên cẩn thận những cái đằng sau nhà mình, những cái gate này đó, mình nên khóa lại, và mình nên gắn những cái camera, và mình cũng nên đăng những cái bảng để đằng trước nó là không có, mình không có nhận những người mà đi ngang nhà mà bỏ những cái bill flyer, những cái quảng cáo, mình không có, mình có quyền để những tấm bảng đó là no solution, những cái bảng mà không có được bỏ những cái tờ giấy mà quảng cáo đó, mình để trước nhà để người ta không có vô cái property của mình, để người ta bỏ những cái tờ giấy đó, và mình làm như vậy nó không đến. Và những cái camera đằng trước đằng sau hay là gắn quay ra phía ngoài đường thì gắn ra, tại vì nhiều khi mình, ủa tại sao mình phải gây ra, tại vì nhiều khi nó mình vô mình không có thể được nhận dạng được cái người đó, nhưng mà cái xe đó mình có thể dùng cái camera, cái xe đó quay cái bảng số xe này nọ đó, thì có thể giúp nhân viên công lực tìm ra của bạn. Là cách tốt nhất á, là mình phải tự phòng hờ cho mình, chứ đừng có để mà ý vô cảnh sát, tại vì cảnh sát bây giờ cũng là đang thiếu hụt và không có thể nào mà ở 24/24 quý vị. Và thành phố của Dallas này dân số càng ngày càng thêm, thì quý vị cũng nên biết là mình phải tự bảo vệ mình thôi, chứ không có ai bảo vệ mình nữa ngoài chính mình.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi. Có một câu hỏi của thính giả gọi và gửi vào cho đài, thì có hỏi rằng cái máy alarm mà phòng chống cháy đặt trong nhà mà bị hú á, thì lỡ cảnh sát do bị hư hay là bị chạm gì đó mà không phải là, thì mà nếu cảnh sát đến thì họ có bị phạt và do không có giống như là cái để ý cái chuyện đó không anh Michael Bùi?
Dạ không anh, cái máy mà để trong nhà đó nó không có connect tới cái máy mà alarm này nọ đó. Thì anh muốn nói là alarm, cái alarm hay là cái máy để chống để cái CO2, cái đó hai cái đó khác nhau.
Cái alarm mà chống trộm á.
Ok, cái alarm, ok. Cái alarm á, tại vì lúc mà mình gắn cái alarm á, dĩ nhiên là mình có company nó tới nó gắn, mình trả tiền cho nó để nó monitor, có nghĩa là alarm nó hú lên đó thì nó sẽ gọi mình trước nhất. Rồi nếu mà nó gọi không được thì nó gọi người thứ hai, thứ ba, tùy theo bao nhiêu số phone nó cần, ba người trong cái bảng của nó. Thì nếu mà tùy theo thành phố của Dallas á, nếu mà quý vị mà có alarm á, là mỗi năm quý vị phải đóng cho thành phố Dallas 50 đồng để lấy cái permit đó. Và mình cái số cái permit á, nó sẽ gửi mình sẽ khi mà mình nhận được từ thành phố Dallas á, mình gửi lên cái hãng alarm company đó để cho nó bỏ vô cái tài liệu đó. Tại vì khi mà alarm quý vị mà kêu á, nó gọi quý vị mà nó gọi ba người ở trong cái lục bạ của nó đó, và ba người đó không ai nhấc á, thì tự động nó sẽ gửi cảnh sát tới. Gửi cảnh sát, thứ nhất là nó chỉ gửi cảnh sát tới thôi chứ không có gửi xe cứu hỏa tới. Mà khi cảnh sát tới á, mà cái alarm á, cảnh sát tới mà không có gì, không có cái nhà đã không có bị gì đó, có nghĩa là không có bị đập cửa này hay cơ thôi, hay là những người cảnh sát đó, thì cái đó nó gọi là false alarm, có nghĩa là một cái cảnh báo cái báo alarm không có đúng. Thì trại cảnh sát nó sẽ document đó, có nghĩa là trong một năm á, quý vị được bao nhiêu lần, tùy theo thành phố được bao nhiêu lần cái alarm đó được gì false, có nghĩa là thành phố Dallas thì được 5 lần trong một năm. Thì sau 5 lần đó thì nếu mà alarm vẫn còn nguyên định á, thì quý vị sẽ bị phạt 50 đồng mỗi lần cảnh sát tới. Còn nếu với cái business á, thì một năm mình chỉ được có 3 lần thôi. Và những ở trong cái alarm, cái panel ở nhà mình nó thường thường nó có những cái nút mà emergency á, là mình chỉ bấm vô cái nút đó là tự động nó sẽ gửi thẳng tới cảnh sát liền. Có nghĩa là cái đó là gọi là panic hết, có nghĩa là ví dụ mà mình vô nhà rồi mình nó đi theo mình rồi nó bắt mình phải turn off alarm, mình bấm cái vô cái nút đó thì tự động nó sẽ silent, có nghĩa là nó sẽ tự động nó không cần hú gì hết, nó sẽ gửi thẳng tới cảnh sát liền. Và cảnh sát sẽ chạy tới với một cái nhân đội ngũ đông người, tại vì nó cái đó là panic, thì tới đó mà không có chuyện gì xảy ra, mình vô tình mình bấm cái nút đó mà không có chuyện gì á, thì nó sẽ phạt mình 500 đồng nha. Nó rất là cao, bởi vì khi là mình make sure, nếu mà mình có alarm, mình make sure mình phải contact với lại city để mình lấy cái permit number và mình đưa cho hãng alarm. Và khi cảnh sát nó tới, nó nhìn vô á, thì nó có trên cái computer của cảnh sát, nó nói là cái nhà này có permit, thì lúc đó nó sẽ không có nó sẽ tính là một lần, và sau 5 lần vậy thì nó sẽ tính. Còn nếu mà nhà nào mà không có cái permit của thành phố đó, thì mỗi lần cảnh sát tới tự động nó sẽ phạt, chứ không cần phải 5 lần hay là hai là một lần mà tới mà không có permit đó, là nó sẽ phạt liền.
Vâng, cảm ơn anh. Cái lớp dạy bắn súng của anh như thế nào rồi anh?
Dạ, cái lớp Michael thì vẫn mở như thường. Từ Michael bắt đầu dạy trở lại, thì nếu mà quý vị có nhu cầu muốn biết về súng, hay là muốn biết và muốn sử dụng một cách chính xác, hay là muốn có một cái bằng để mình có thể đeo legally, cái gì có nghĩa là Michael đã nói là ở tiểu bang Texas này mình không cần phải có bằng, nhưng mà nếu mà quý vị mà vô tình mà quên để súng ở trong bao mà đi ra phi trường á, mà quý vị không có bằng á, là quý vị sẽ bị bắt. Còn đối với những người mà có bằng á, mà để quên súng ở trong bao mà ra phi trường á, thì nó sẽ không có bắt quý vị, nó cho quý vị cơ hội để về nhà để đem cái súng đó ra. Thì quý vị nên nhớ, nếu mà quý vị có muốn học để biết cách sử dụng súng là cái number one, tại vì có súng là mình phải không biết cách sử dụng thì cũng như không. Thì Michael sẽ mở những cái lớp đó, lớp đó rất là giới hạn từ 4 người trở xuống, thì Michael sẽ dạy cho quý vị rồi cấp cho quý vị những cái chứng chỉ để quý vị lấy cái bằng. Nếu mà muốn học thì gọi cho Michael 817-903-7167,
817-903-7167. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Thanh tra Cảnh sát Michael Bùi để dành thời gian để chia sẻ những thông tin hữu ích đến quý thính giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc anh cũng như quý thính giả có những ngày cuối tuần sắp tới được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Dạ, cảm ơn anh và Michael, hẹn lại quý vị vào 2 tuần tới.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình Cảnh sát và người dân vào lần sau.